Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe một bài nói về cuộc sống hưởng phước lành. Nhưng trước hết là một ca khúc của Vũ Đức Nghiêm, Con sẽ nằm và ngủ bình yên, qua tiếng hát Hồng Châu.
Lạy Chúa, con sẽ nằm và ngủ bình yên, vì chỉ một mình Chúa cho con ngủ giấc êm đềm. Lạy Chúa, con sẽ nằm và ngủ bình yên, vì chỉ một mình Chúa cho con ngủ giấc êm đềm. Trong bóng đêm sâu, con dâng lời nguyện cầu, xin Chúa cho con quên cay đắng khổ đau. Sẽ nằm và ngủ bình yên, vì chỉ một mình Chúa cho con ngủ giấc êm đềm. Lạy Chúa, con sẽ nằm và ngủ bình yên, vì chỉ một mình Chúa cho con ngủ giấc êm đềm.
Vừa rồi là ca khúc Con sẽ nằm và ngủ bình yên của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Hồng Châu. Và bây giờ là bài Những phước lành. Kính mời quý thính giả nghe chúng tôi đọc trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, từ câu 3 đến câu 12. Phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi. Phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng của các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu được kỹ thuật đầy đủ trong Phúc âm Ma-thiơ chương 5, chương 6, chương 7, được gọi là Hiến chương nước trời, và tất cả những ai là công dân nước trời đều phải có bổn phận tuân giữ. Chúa Giê-xu mở đầu bằng cách công bố một loạt tám phước lành là một ngạc nhiên lớn cho tất cả mọi người quan tâm khi chúng ta đi vào nội dung của những phước lành này. Trước hết là những người có tâm linh nghèo khó là những người sẽ được hưởng nước trời. Người có tâm linh nghèo khó là người có ý thức sâu sắc về nhu cầu tâm linh của mình và lại coi đây là nhu cầu thiết yếu. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta tiếp xúc với bao nhiêu người tất tả ngược xuôi kiếm sống, nhưng dường như trong lĩnh vực thuộc linh, họ không có nhu cầu nào cả. Tất cả những gì họ quan tâm chỉ là vật chất, tiền bạc, các phương tiện sống và các nhu cầu thể xác. Họ không có nhu cầu tâm linh, không quan tâm đến tâm linh, không muốn suy nghĩ và cũng không biết gì để nói về đời sống tâm linh. Khác với hạng người này, người nghèo khó tâm linh là người ý thức rằng đời sống tâm linh của mình đang khánh tận, muốn tìm đến với đấng tạo dựng nên mình mà không biết phải làm sao. Những người có lòng khao khát đó là những người sẽ gặp Chúa vì Chúa phán rằng các ngươi sẽ tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Phước lành thứ hai dành cho những người than khóc vì Chúa bảo rằng những người đó sẽ được yên ủi. Than khóc vì những chuyện đau buồn tang chế hay than khóc vì ăn năn thống hối những lỗi phạm của mình đều khiến cho con người thấy cái giới hạn và bất lực của mình, khiến cho con người đến gần Đức Chúa Trời. Không ai tìm đến với Chúa trong tâm trạng ăn năn thống hối mà lại bị loại bỏ. Đây cũng chính là kinh nghiệm của vua David khi ông viết rằng: Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối Chúa không khinh rẻ đâu. Chúa không khinh rẻ, không bịt tai nhắm mắt, nhưng Ngài sẽ đoái thương và an ủi. Phước lành thứ ba dành cho những người nhu mì. Đây là những người có một cá tính ôn hòa, dịu dàng, khiêm nhu trong cách cư xử với người khác. Người nhu mì không hơn thua, không tranh cạnh, nhưng sẵn sàng nhường nhịn. Phước lành dành cho những người nhu mì là hưởng được đất. Người nhu mì sẽ được dung nạp, sẽ được yêu mến, có đất dung thân, vì ai cũng muốn ở gần cận kề với người nhu mì. Không ai cần phải giữ miếng thủ thế hay đối phó với người nhu mì. Người nhu mì sẽ được người ta dành chỗ tốt, sẽ có vị trí trong tình cảm, trong tâm trí của người khác. Phước lành thứ tư dành cho những người đói khát sự công bình. Đói và khát là những kinh nghiệm phổ biến hơn hết. Nó thôi thúc chúng ta tìm cách đáp ứng cái đói và cơn khát bằng thức ăn và nước uống. Người đói khát sự công bình là người cảm nhận được nỗi đau đớn kinh khủng khi không được Đức Chúa Trời chấp nhận và ở trong tâm trạng một phạm nhân chờ tuyên án. Người mong được Đức Chúa Trời khoác cho chiếc áo công chính của Ngài để người có thể đứng lên, được phóng thích, được ra khỏi tù ngục, khởi đầu sống cuộc đời mới tự do. Người đói khát sự công chính sẽ được no đủ, sẽ được thỏa nguyện, vì công chính là bản chất của Đức Chúa Trời. Lòng khao khát sự công chính sẽ đẩy người đến nguồn mạch của sự công chính là Đức Chúa Trời, tự nhiên như con nai khao khát tìm đường đến suối nước. Phước lành thứ năm dành cho người có lòng thương xót. Lòng thương xót ở đây không chỉ là xúc cảm khi thấy cảnh thương tâm, nhưng là một bản chất thương xót dành cho tất cả mọi đối tượng đang ở trong tình trạng nguy hiểm, đang ở trong tội lỗi, đang ở trong con đường sa bại nguy vong. Lòng thương xót ở đây cũng không chỉ dành cho những người thân hay bạn bè của mình, mà dành cả cho người xa lạ như lòng thương xót của người Samari nhân lành. Tất nhiên, lòng thương xót thật không chỉ dừng lại ở xúc cảm xót thương, nhưng thể hiện bằng hành động cứu giúp cụ thể dành cho đối tượng dù phải chấp nhận nhiều hy sinh. Phước lành của người có lòng thương xót này là được thương xót, được chính Đức Chúa Trời thương xót. Lòng thương xót của con người giới hạn, nhưng khi được Đức Chúa Trời thương xót, thì chúng ta còn cần gì, còn sợ gì, còn thiếu gì nữa. Phước lành thứ 6 dành cho người có lòng trong sạch. Hiển nhiên hấp lực lớn nhất đối với người có lòng trong sạch là bản chất thánh khiết của Đức Chúa Trời. Lòng trong sạch sẽ thôi thúc người đến gần Đức Chúa Trời là đấng thánh, và phước lành dành cho người là được thấy Đức Chúa Trời. Không một người nào thấy Đức Chúa Trời, sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời mà lại có thể đồng thời sống trong ô uế của tội lỗi. Joseph ở trong phòng riêng với vợ Phô-ti-pha, dù bị cám dỗ cùng cực, Joseph vẫn có thể cự tuyệt bảo rằng: làm sao tôi có thể làm điều đại ác này mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Joseph sở dĩ có thể cự tuyệt và trả lời như vậy vì Joseph ý thức rất rõ mình đang đứng trước mặt Đức Chúa Trời và Ngài đang nhìn thấy mình. Chúng ta có thấy rằng được ở trong sự hiện diện thánh khiết của Đức Chúa Trời là một phước lành lớn lao, và chúng ta có muốn sống trong ánh sáng thánh khiết của Chúa không? Hay chúng ta sợ sự hiện diện của Chúa và đi trốn như Adam và Eva sau khi phạm tội? Phước lành thứ 7 là cho những người giải hòa. Họ sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Ở đây, Chúa không nói đến người chỉ sống trong hòa bình, nhưng là người đem hòa giải đến cho người khác. Hòa bình, hòa giải, bình an là những ý niệm liên quan chặt chẽ với nhau. Người đem lại hòa giải là người không những chỉ có lòng quan tâm đến người khác, mà còn quan tâm trong tinh thần khách quan, chịu khó tìm hiểu, cảm thông cả hai phía tranh chấp. Người hòa giải cũng là người tạo cơ hội phục hồi tương giao cho người khác với nhau, đỡ khỏi tâm hồn họ những gánh nặng ưu phiền có thể đã làm tắt mất niềm vui sống. Cuối cùng là phước lành của tình trạng bị bách hại và chịu khổ vì sự công chính. Có nhiều người chịu khổ vì hậu quả tội lỗi hay lầm lỗi của chính mình, nhưng đây chỉ là luật gieo gặt. Chịu bách hại vì sự công chính thể hiện một quyết tâm lựa chọn con đường công chính của Chúa, quyết tâm đứng về phía chính nghĩa của Chúa, dù tạm thời phải trả giá nào. Nhưng đến cuối cùng, Chúa hứa rằng người đó sẽ được chính Chúa ban thưởng. Mà chỉ cần suy nghĩ đến phần thưởng cao quý đó, chúng ta cũng đủ thấy thỏa nguyện. Hôm nay có nhiều người bị bách hại, bị khó dễ, bị điều tra, bị phạt vạ, thậm chí bị giam cầm chỉ vì tin Chúa và từ bỏ nếp sống cũ. Nhưng Chúa dạy rằng, đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đứng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. Đó là theo Phúc Âm Ma-thiêu chương 10 câu 28. Cuộc sống chúng ta sẽ thế nào nếu chúng ta sống với 8 phước lành trên? Hôm nay, dù những điều kiện vật chất, môi trường, hoàn cảnh của chúng ta sẽ không có gì thay đổi, nhưng nếu chúng ta sống làm sao để có thể nhận được cả 8 phước lành trên, thì cuộc đời chúng ta chắc chắn sẽ trở thành nguồn mạch của phước lành tràn ra cho gia đình chúng ta, cho bè bạn và những người có cơ hội gần gũi chúng ta.